Sống tiếp bằng cách nào? Cuộc sống đôi khi quả thật là kẻ ăn không hết, người lần không ra, phải không? Nhất là ở đường con cái. Tiếp theo nỗi bức xúc về nỗi khổ hiếm muộn đã khiến mình hao không ít giấy bút ở trên, lại vừa nhận được chia sẻ của một em gái 33 tuổi. Đọc xong nghẹn cả lời. Em năm nay 33 tuổi. Năm 2013, em sinh được một bé gái, nhưng em chỉ ở được với con 3 ngày thì bé đột ngột bỏ em đi, mà ở thời điểm đó, bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Kể từ đó, em luôn sống với sự mặc cảm là do mình chăm con không tốt nên bé mới ra đi như vậy. Vì quá khao khát làm mẹ nên em cố gắng có bầu sớm lại. Trong 2 năm tiếp theo, 2014-2015, em lại bị liên tiếp 2 lần thai lưu khi chưa kịp gặp mặt con. Em lại mong và hy vọng mình sẽ có một cậu con trai giàu tình cảm như bạn tin nhái nhà chị. Ông trời dường như thấu cảm được nỗi lòng của vợ chồng em, nên khoảng giữa năm 2016, em được cấn bầu sau bao tháng trông ngóng. Khi bác sĩ siêu âm nói là em sắp có một bé trai, em nghĩ ngay đến mẹ con của chị Hương. Em tự hứa với lòng là sẽ chăm con thật tốt, dành nhiều thời gian cho con, làm bạn với con, giống như cách mà chị chăm sóc và làm bạn với tin nhái đó chị. Em sinh bé vào tháng 3 năm 2017. Sau sinh, bé bị ngạt, ngưng tim, ngưng thở khi bú sữa mẹ, phải thay máu và chuyển qua nằm tại khoa hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong 1 tháng 8 ngày. Trong thời gian này, các bác sĩ đã gửi mẫu máu của bé ra nước ngoài và xác định bé bị bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo, chứng bệnh về gen do bé thừa hưởng gen lặn của ba và mẹ. Qua đó, bác sĩ cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao chị của bé cũng bị mất lúc 3 ngày tuổi. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ ở Nhi Đồng 1 mà con em được cứu sống, tìm được loại sữa phù hợp cho bé và bé được xuất viện về nhà sau 1 tháng 8 ngày ở bệnh viện. Khi bé được 4 tháng tuổi, em có ẵm bé qua Singapore để làm phân tích gen, thì các bác sĩ nói con em thuộc dạng thừa hưởng gen lặn hiếm của cả ba và mẹ, nên tiên lượng của bé sẽ không ở với gia đình em được lâu. Vợ chồng em luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng cho bệnh của con bất kỳ lúc nào. Ẵm con về, nuôi con hàng ngày, nhưng vợ chồng em luôn cầu trời Phật là sẽ có phép màu để con em được ở với mình lâu thật lâu. Có khó khăn, vất vả bao nhiêu, tụi em cũng sẽ vượt qua hết. Nhưng ông trời không thể nhìn thấy được lời khẩn cầu của vợ chồng em hay sao đó. Khi bé được hơn 5 tháng tuổi, khi bú sữa vào là bé bắt đầu nôn nhiều, bắt đầu lơ mơ, không còn vẻ linh hoạt như thường ngày nữa. Em cho bé nhập viện lại. Bé một mình chiến đấu với bệnh tật của mình suốt 2 tháng ở bệnh viện, không uống sữa được nữa, chỉ sống nhờ dịch truyền mà thôi. Vốn dĩ cơ địa của bé không uống sữa mẹ đã bị thiếu kháng thể, cộng thêm thời gian nằm viện quá lâu nên con em bị thêm viêm phổi, nhiễm trùng máu. Bé đã dũng cảm chiến đấu một mình suốt 2 tháng. Em ở bên con nhưng không thể chịu đau thay con được. Bé đã bỏ vợ chồng em mãi mãi. Bé ra đi khi em chưa làm được gì cho con. Còn quá nhiều điều em hứa, em dự định mà vẫn chưa có cơ hội làm cùng con. Thứ ba tuần sau là 21 ngày của bé, chị ạ. Em không hỏi mình em phải làm sao. Mình nghĩ nhiều khi với em bây giờ. Chắc cần nhất với em là có ai đó để chút bớt nỗi niềm, muốn chỉ cho em vài cách để vượt qua mà an yên sống tiếp. Nhưng gõ một hồi lại thấy không ổn, lại xóa. Cảm thấy đôi khi trong cuộc sống đi cách này cũng không phải mà cách kia cũng không được, nên chỉ đành nói với em. Thành chữ nhẫn, em ơi. Ừ, nhưng nhẫn để coi như ráng trả cho xong những nợ nần nào đó mà có thể em và chồng em đã chót gây ra từ muôn kiếp trước. Nhưng em nên sống tiếp bằng cách nào? Khuyên vợ chồng em nên tập chấp nhận thực tế, chỉ vợ chồng với nhau mà không cần có con. Khuyên vợ chồng em nên nuôi một em bé con nuôi, hay còn cách nào khác nữa? Sau khi bài viết này được đăng tải, đã có hàng trăm lượt động viên chia sẻ từ bạn đọc khắp nơi đổ về cho người mẹ trẻ. Và khi mình đọc câu chuyện của em lên ngay trên sóng truyền hình trực tiếp hay lời muốn nói, mặc dù mình không nêu rõ tên em, cũng không nêu em đang ở đâu, nhưng có lẽ khán giả truyền hình đã sớm nhận ra đôi vợ chồng đang ngồi khóc lặng lẽ theo từng dòng thư trong căn phòng kia chính là em và chồng em vậy. Thương vợ chồng em mà chẳng còn biết cách nào. Đôi khi, sự chia sẻ chỉ có thể dừng lại tại độ đồng cảm. Vậy thôi à? Thế nhưng, thật không ngờ, vài ba tháng sau khi câu chuyện của em lên sóng, khi tụi mình làm tiếp chủ đề Yên của Thay Lời Muốn Nói, mình bất ngờ tiếp tục nhận được thư em. Em bảo, thật không biết phải cảm ơn sức mạnh từ sự động viên khổng lồ của hàng trăm khán giả truyền hình, khiến từ ngày hôm đó trở đi, vợ chồng em luôn được sống trong sự thương yêu, chia sẻ. Nhiều người chỉ cho em điều trị cách này, cách khác. Nhiều người khác lại có những lời khuyên cho em chấp nhận an yên trong những gì mà em có được. Và em nói, cũng từ sự thương yêu và đồng cảm sâu sắc đó, vợ chồng em cũng đã nguôi ngoai dần rồi. Hai người quyết định không vội lại có con nữa, mà thay vào đó an ổn sống cùng chăm sóc bố mẹ hai bên, mỗi người tự đi học lên nữa để nâng cao trình độ. Mình mừng cho em, cho cả hai vợ chồng em, biết rằng để bước qua được những hụt hẫng, thiếu thốn trong tâm hồn là không hề dễ dàng. Thế nhưng hai em đã làm được. Dĩ nhiên là với sự tiếp sức từ sức mạnh cộng hưởng từ hàng trăm, hàng ngàn trái tim yêu thương khác. Qua việc này, mình lại càng thêm tin hơn vào sức mạnh của sự cộng hưởng cảm xúc. Bạn nhớ nha, mỗi khi cần giúp đỡ một ai đó thật lòng, hãy dành cho họ toàn bộ cảm xúc và niềm tin của mình. Nó sẽ góp thêm một dạng trường năng lượng diệu kỳ, góp phần thay đổi tình huống. Thật đấy!
Người mất dù sao cũng đã mất, nhưng người sống phải hồi sinh.
Câu nói ấy mình đã nói ở Thay Lời Muốn Nói Yên vừa rồi, dành cho một cô gái trẻ từng mất người em gái ruột cách đây 2 năm. Và từ đó về sau, dẫu cho vẻ bề ngoài em có mạnh mẽ cứng cỏi thế nào, trái tim em không ngừng day dứt ân hận vì đã quá bận rộn không nghe em tâm sự được vào phút cuối. Cái hồi mình nói câu nói ấy, lòng mình sâu sắc hiểu. Đôi khi với một sự ra đi quá đột ngột của một người, tất cả những người thân trong gia đình cũng dường như đi theo trong cả một thời gian dài. Khi mình nói câu nói ấy, trái tim mình nghĩ đến một chị bạn, bình thường thật năng động yêu đời, cho đến khi cô con gái rượu của anh chị vốn vừa đậu học bổng sang Mỹ học, một ngày tin sét đánh về, cháu đã qua đời trong một tai nạn giao thông tại Mỹ. Khi nói câu nói ấy, mình nghĩ tới chị bạn của chị gái mình, có cậu em trai chọn qua đời bằng cách thắt cổ tự vẫn cách đây nhiều năm, mà cho đến tận bây giờ, đời chị vẫn lấp bấp lêu bêu vì thương em, vì đau lòng. Khi mình nói câu nói ấy, mình còn nghĩ đến cả biết bao nhiêu những cha mẹ, gia đình của những cô cậu học sinh thời gian gần đây làm dư luận chấn động khi quá thường xuyên chủ động chọn rời bỏ cuộc sống. Không ngờ, sau khi chương trình lên sóng, mấy ngày nay mình nhận được biết bao nhiêu những lời chia sẻ tương tự. Mình đau lòng đã mê đi shopping mà không lên với mẹ mình phút cuối. Em đã phải từ bỏ đứa con 5 tháng trong bụng em do bác sĩ yêu cầu không giữ vì cháu có khả năng nhiễm thuốc đặc trị từ mẹ. Em đau lòng, đến bây giờ vẫn không thể có thêm em bé nào nữa dù đã rất cố gắng. Anh chị của chị từng vô cùng day dứt khi một người bạn từng đi tìm anh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trong cơn cùng quẫn xui quá, không tìm ra nhà ai, anh ấy đã tự sát. Cuộc sống không tránh khỏi những nỗi đau. Trong đó, đôi khi nỗi đau thật sự quá bén nhọn, đau thấu tim gan những người ở lại. Người mất thì cũng đã mất rồi, nhưng những người ở lại sẽ sống tiếp thế nào? Thực tế, cũng không thể nào kêu người ở lại thôi bớt buồn hay đứng dậy đi và sống tiếp. Cái cảm giác chìm sâu vào nỗi đau, đôi khi tê điếng như không còn cảm thấy đau là gì nữa, chắc chắn sẽ tồn tại trong một quãng thời gian. Tuy vậy, hãy cố gắng đừng để mình chìm mãi trong cảm giác đau đớn ấy. Hãy cố gắng gượng dậy, bởi cho dẫu chúng ta có thế nào, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Và trong một số trường hợp, nếu bản thân người trong cuộc không thể nào tự mình nguôi ngoai được, họ thực sự cần ít nhiều sự trợ duyên từ những người xung quanh. Câu chuyện của cô gái ấy không phải do chính cô gửi đến, mà từ một người bạn thân, nhìn thấy cô âm thầm chìm đắm trong nỗi day dứt thì không cam lòng. Nhận được chia sẻ này gửi về, cậu em trong tim nói, hay là tụi mình bí mật mời cô đến phim trường đi, để rồi khi kể xong câu chuyện, chị sẽ bước xuống ôm cô ấy một cái, chắc sẽ an ủi được cho cô ấy nhiều à chị. Mình đồng ý với em, lại âm thầm bổ sung thêm một chi tiết. Mình sẽ làm cho cô ấy một chiếc vòng gỗ đặc biệt, bởi vì với mình, hạt gỗ tượng trưng cho sự hồi sinh. Những thân gỗ khô gầy, chỉ cần sau vài cơn mưa sẽ đâm chồi trở lại. Và ngày hôm đó, quả thật chúng mình đã làm được cái điều mà chúng mình ao ước. Mình đã kịp bước xuống ôm em thật chặt, cảm nhận em như dụi hết cả tấm lòng em nương dựa vào mình trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác mới thật thiêng liêng làm sao, nhất là khi thực sự có dự cảm rằng chỉ sau lần run rẩy cuối cùng này trong vòng tay mình mà thôi, sang ngày mới rồi cô ấy sẽ vượt qua được khổ đau mà vươn dần đến sự an yên trong những ngày tháng tới. Và mình đã kịp lồng vào cổ tay em chiếc vòng hạt gỗ đặc biệt ấy. Hôm ấy trên sóng, mình đã chưa nói, chiếc vòng ấy được mình lẩy ra từ những chuỗi vòng hạt gỗ mà đích thân mình đã lụi cụi cõng về từ đỉnh núi Linh Thứ ở Ấn Độ, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni trải qua 6 đến 8 năm giảng dạy cho những học trò tâm huyết đầu tiên của ông. Một chiếc vòng tương tự như chiếc mà mình từng xỏ cho một đứa em trong đội ngũ mình cách đây vài tháng, khi em ấy lâm vào cơn bệnh ngặt nghèo. Hôm qua, có chút xúc động khi đọc được lời cảm ơn của em gái ấy đến với cả ekip. Cậu em đội mình giờ cũng gần hồi phục hẳn rồi, hay là thêm một lần nữa, mình có dịp chứng thực sức mạnh của cảm xúc cộng hưởng. Cảm thấy cuộc đời đôi khi là chuỗi những điều thật, làm người ta khó thể không tin vào những sức mạnh vượt ngoài sức mạnh thông thường của con người, nhất là khi nó đồng hành với niềm tin và sự cộng hưởng yêu thương.
Có bao giờ cô và anh xã cô cãi nhau không?
Cách đây ít lâu, hộp thư trang mình nhận được một câu hỏi từ một chàng trai 27 tuổi. Bạn ấy hỏi đúng cái câu mình vừa đưa lên làm tựa đề bài viết này đó. Chính xác và đầy đủ hơn, bạn ấy hỏi vậy. Có khi nào cô và anh xã của cô cãi nhau không? Với lại, khi cãi nhau, hai người làm sao làm hòa với nhau được ạ? Thật sự là làm hòa để giải quyết vấn đề, để lần sau không lặp lại nữa đó cô. Chứ không phải chỉ là làm hòa suông, để vấn đề còn tồn đọng rồi bùng cháy lần sau dữ dội hơn. Câu hỏi này làm mình tự dưng nghiệm lại một hiện thực vẫn đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mình nhiều năm qua. Đó là hai vợ chồng mình rất ít khi cãi nhau. Cũng không biết thực sự vì cái gì là chính, mình thử nghiệm ra vài nguyên do. Bạn cũng tham khảo xem sao nhé.
1.
Có lẽ điều đầu tiên mà cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy mình làm đúng hết sức chính là đã chọn kết hôn với một người mình quen biết đủ lâu để kịp quan sát anh ấy rất nhiều năm trong những lúc anh ấy sống, cư xử, giao tiếp với mọi người xung quanh, và sự yêu thương cũng bắt đầu chính từ những quan sát sinh cảm mến ấy. Và có lẽ anh ấy cũng thấy như vậy với mình. Cả hai đứa mình từng trải qua nhiều năm làm anh em, bè bạn, rồi người thân, trước khi trở thành người yêu. Nên những gì có thể làm nên sự hào nhoáng bên ngoài để gây ấn tượng cho nhau, để cua nhau, bọn mình không có. Đứa nào bản chất thế nào, chỗ tốt, chỗ dở thế nào, đối phương đều biết. Nói ngắn gọn là đủ hiểu nhau. Tạm rút ra kinh nghiệm một. Để làm bạn đời của nhau, bạn nên chọn kết hôn cùng một người bạn quen biết thật lâu. Cả hai đã có dịp quan sát nhau trong những cư xử sinh hoạt của cuộc sống thường ngày, chứ không phải lúc đang cố gắng vun vén hết sức để tạo ấn tượng với nhau, để cua nhau. Như thế, sau hôn nhân sẽ giảm thiểu khả năng vỡ mộng. 2. Chúng mình thương nhau. Nói nghiêm túc, và chữ thương đúng nghĩa là thương chứ không phải là yêu nha. Như mình đã cảm nhận được từ lâu, yêu là một cảm giác mãnh liệt nhất thời, chỉ kéo dài trong một giai đoạn, sớm muộn rồi cũng phai, thương lại khác. Nó là một cảm giác đầm đầm, nhẹ nhẹ, nhưng mà nó còn hoài, còn mãi. Nếu ví như một ngọn lửa, yêu là lửa bốc có ngọn, bạo phát, bạo tàn. Trong khi thương như lửa ngún trong than, âm ỉ mà cháy dài lâu, yêu sẽ dễ làm cho người ta nhanh chóng lao vào nhau, rồi cũng sẽ nhanh chóng giang ra xa nhau. Thương sẽ làm người ta cứ muốn nắm tay nhau mãi. Vì vậy, có lẽ cái chữ thương nó đã xuất hiện từ nhiều năm trong mối quan hệ của hai anh em mình. Từ ngày mình là con nhỏ 14 tuổi, đi thi giọng hát hay học sinh phổ thông trung học cấp tỉnh, gặp chúng thằng cha giám khảo mặt hiền khô. Mà ai biết co hiền thiệt không? Rồi sau đó gắn bó anh em bảo ban nhau mà sống. Đến lúc chính thức yêu nhau là phải tận 8 năm sau. Nên sau đó nữa 18 năm sống cùng nhau, nói lúc nào cũng yêu nhau mặn nồng là nói dóc. Nhưng tình thương thì nó vẫn cứ ở đó. Lúc nóng ran, lúc chỉ hơi ấm ấm. Nhìn tựu chung là nó ấm. Mà ai muốn cãi nhau với người mình thương bao giờ? Tạm rút ra kinh nghiệm 2. Để hạn chế cãi nhau, hãy thương người mình sống cùng. 3. Ngoài ra, mình cũng nghiệm thấy, bên cạnh chuyện ít cãi nhau, mỗi đứa mình cũng ít khi nào cãi nhau với người ngoài. Điều này rất quan trọng, vì nếu tính bạn vốn không muốn gây gổ, nhưng gặp chúng một người kiểu gì cũng thích làm cho lớn chuyện, liệu bạn sẽ tránh được bao nhiêu ngày? Nên chủ động kiểm soát bản thân, đừng để mình sa vào gây gổ thường xuyên với mọi người xung quanh. Bản thân mỗi đứa chúng mình cũng đang giảm thiểu cho nhau nguy cơ gây nhau thì phải. Chưa kể tụi mình không gây với người ngoài, thì tụi mình cũng sẽ không bị đặt vào trạng thái bực bội để về nhà kiếm người gây cho hà. Tạm rút ra kinh nghiệm 3. Hãy cố gắng là một con người hòa nhã. Bạn sẽ giảm thiểu khả năng gây gổ không chỉ riêng với người ngoài mà còn với cả những người thân trong nhà. 4. Nói là tụi mình ít gây nhau không có nghĩa là tụi mình không bao giờ cãi nhau. Trong gần 20 năm chung sống, chắc đâu đó khoảng 2-3 lần tụi mình gây nhau thực sự, theo nghĩa khá căng thẳng và lớn tiếng với nhau. Nhưng mỗi đứa cũng hiểu là những lúc ấy đứa nào cũng mất bình tĩnh, rồi qua, rồi ngẫm lại. Tự thấy để cho cuộc gây gổ ấy xảy ra mỗi đứa đều có lỗi, thế là mỗi đứa tự ngồi kiểm điểm, rồi không câu nệ, mất mặt hay xuống nước bị thua gì cả. Hai đứa sẽ tự kiếm cách ngồi lại nói chuyện với nhau, mà nói chuyện lại là thực sự bình tĩnh, không to tiếng, nhưng rất thẳng thắn, vạch ra lỗi của ai thế nào, nhận lỗi về mình ra sao. Vì mỗi bên đều thành khẩn nhận khuyết điểm và không cố tình đổ lỗi cho nhau, nên rốt cuộc sóng gió cũng yên. Dĩ nhiên điều này chưa tính một đôi khi nổi lên những cơn giận không đủ tạo thành cuộc cãi nhau, nhưng làm giảm độ ấm trong nhà. Những lúc ấy mình thường là người không để nó kéo dài, vì như mình đã nói, độ ấm lạnh trong nhà rất quan trọng với mình, có ảnh hưởng hơn tất cả tác động bên ngoài cộng lại. Vì thế, mình thường chọn cách mời bạn kia ra nói chuyện nghiêm túc. Còn thấy khó mở miệng ra nói thẳng với nhau quá, mình chọn cách viết thư. Đừng nghĩ nó buồn cười, tới giờ mình vẫn thấy những lá thư mang một giá trị diệu kỳ, là thần dược chữa lành bao đau nhức tâm hồn. Tạm rút kinh nghiệm 4. Khi thực sự xảy ra tranh cãi, hãy đừng đặt cái tôi quá lớn và hãy cố gắng đặt mình vào vị trí người kia để làm huề nhau trên sự giải tỏa mọi ẩn ức tồn đọng.
5.
Số 5 là đã nhiều chưa? Nhưng mình thấy điểm này cũng quan trọng không kém trong sự ít gây gổ cãi cọ giữa hai đứa mình. Đó là hai đứa mình rất thân nhau. Mỗi ngày công việc lu bu, tụi mình vẫn ráng chờ nhau về để tám chuyện với nhau, cập nhật nhau nghe chuyện này chuyện kia diễn ra trong ngày. Đi công tác xa, sẽ alo cuối ngày để cập nhật hoặc nhắn tin để không bị lạc nhau. Bạn biết không, giữa thời buổi mọi chuyện đang diễn ra quá vội vàng. Chỉ vài ngày không được cập nhật thông tin, hai người là vợ chồng dễ dàng trở thành những người xa lạ. Để rồi một khi lỡ xảy ra chuyện gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu để kể lại, để giải thích, để giải bày. Tạm rút ra kinh nghiệm 5. Hãy đừng để lạc mất nhau trong đống thông tin hỗn độn hiện nay. Hãy giữ bạn đời là bạn thân của mình. Rồi 5 điều, cũng không nhiều không ít, nhưng mình nghĩ nó đã hữu hiệu với hai đứa mình, hẳn sẽ đáng tham khảo với một số hai đứa khác. Hy vọng bạn nam 27 tuổi đã đặt câu hỏi cho mình cũng tìm thấy chút gì dùng được trong 5 bí kíp này của mình. Chúc bạn vui và sẽ không còn có những trận cãi cọ với ai kia nữa. Để mỗi ngày đang tới đều là những ngày vui nhé.
Kết ước tình già.
Nói về chủ đề tình của Thay Lời Muốn Nói hôm rồi, đúng là mình cũng như các khán giả khác thôi, cũng ngất ngây với những sự hòa quyện đẹp đẽ giữa giai điệu tình khúc Trịnh, giọng hát và những câu chuyện kể. Có điều, hỏi mình yêu điều gì nhất trong toàn bộ chủ đề ấy, chắc mình nói ngay, mình yêu nhất câu chuyện này. Lá thư từ cô Hoàng Thanh Thủy, viết tay gửi bưu điện tới. Mà cái ngày đầu tiên mình cắt mở thư ra đọc xong là ồ trời ơi, nước mắt mẹ, nước mắt con thi nhau rưng rưng chảy mà không phải vì buồn. Thấm đẫm trong những câu chữ mộc mạc, vừa gần gũi thân tình kiểu thân thiết như tiền bối lâu năm gửi cho con cháu. Những dòng cô viết lại không giấu được vẻ hạnh phúc cứ nhẹ nhàng cùng phảng phất chút gì như mắc cỡ. Phải là mắc cỡ. Ở một người phụ nữ tuổi đã 65, chồng mất từ lâu, có 4 người con đều đã trưởng thành và 9 đứa cháu nội ngoại. Mình rưng rưng nước mắt là vì cảm nhận được cái phước lớn lao nơi cả cô, người viết thư và cả chú, người mà cô đã kết ước được mối tình già của mình. Người cũng đã 72 tuổi, vợ mất cũng đã 23 năm, ăn chay trường, có 4 người con, 6 cháu nội ngoại đều đã lớn. Tóm lại, cả cô, cả chú đều đã được xếp vô nhóm mà, theo cái nhìn phổ biến của xã hội mình bây giờ, là người già và nên an hưởng tuổi già bên con cháu. Trường hợp của cô cũng là loại duyên đến tự nhiên. Cô kể, cô và chú quen nhau trong những dịp họp mặt của lớp chú học, vì chú học chung lớp với anh của cô. Mấy ông già hơn 60 năm mới gặp lại, nên vui lắm và có đủ chuyện trên đời để nói. Và họ hứa với nhau cố gắng một tháng phải cà phê gặp nhau một lần. Và trong 5-6 năm gặp nhau như vậy, thỉnh thoảng chú cũng hay chở cô quá giang về. Những dịp gặp nhau quả thật cũng bị các bạn già gán ghép. Cô nghĩ chú cũng nghiêm nghị, hoàn cảnh giống mình, hai người cũng hợp tính. Nhưng cô đã 65 tuổi rồi, chỉ sợ mọi người cười, kêu là già không nên nết. Còn phía chú thì nghĩ cô là Việt Kiều, sợ có gì rồi mình bị mang tiếng, bị hiểu lầm, Cho đến tháng 4 cách đây 3 năm, nhân dịp sinh nhật chú, các con chú đã mời hết bạn bè đến dự sinh nhật ông tại nhà. Trong dịp này, cô con gái lớn của chú đã đại diện mấy người con bên chú, bày tỏ ý định muốn ông được vui lúc tuổi già. Và mong ước này đã được bạn bè chú ủng hộ. Cô nói, cô rất mắc cỡ, nhưng cũng về hỏi ý kiến các con của mình, chúng cũng ủng hộ. Rớt nước mắt chỗ này, là vì mình từng nghe nhiều, biết quá nhiều trường hợp rồi. Biết bao nhiêu người làm cha làm mẹ đã phải thắt lòng mà giấu cho riêng mình những nỗi cay đắng riêng. Cả nhu cầu được hạnh phúc lần nữa sau những đổ vỡ, những mất mát bạn đời. Chỉ vì nhu cầu được yêu thương này đã gặp phải sự chống đối dữ dội từ các con cái của họ. Vì cái gì? Vì nhiều lẽ, sợ ba hay mẹ mình có chút ít của cải, sợ sẽ bị phía bên kia lừa mất rồi trắng tay khi nằm xuống. Sợ ba hay mẹ mình mang tiếng, già không nên nết. Nói thiệt, sao mình ghét cái câu này đến thế? Người ta đã đủ già rồi, nên nết hay không nên nết, tự người ta quyết định được, nghe. Mà đâu phải chỉ có những người già mới chịu cảnh này. Không biết bây giờ xã hội có biến chuyển gì không? Chứ hồi đó, mình từng chứng kiến nhiều người mẹ sau ly hôn là ngậm ngùi ôm một khối nỗi lòng ai biết. Vì con không muốn cho mẹ mình quen ai khác hay đi thêm bước nữa. Đằng này, bạn tin không? Chính các con của cả hai bên ông bà, 8 đứa, theo lời cô kể, đã đứng ra tổ chức một cái lễ kêu bằng lễ kết ước cho hai ông bà già vào tháng 11 cùng năm đó. Một cái lễ nhỏ tại nhà hàng thật vui và đầm ấm, với đủ con cháu hai bên, có cô con gái chú làm MC và cả các bạn của chú ở Mỹ, Pháp, Canada, Úc về dự. Và phía bên cô cũng vậy. Và mối tình già kết ước của họ vẫn thắm thiết, khắng khít, đến hôm nay đã là năm thứ 3 rồi. Rưng rưng thêm nữa là ở đoạn hậu kết ước. Đọc để thấy con cháu hai bên gia đình cô chú, họ đã đầy tình thương, đầy văn minh, đầy cởi mở và hiểu chuyện đến độ nào. Đã 3 năm, cô chú vì không muốn xa rời con cháu nên vẫn nhà ai nấy ở. Nhưng hễ ông sang thăm bà ở chơi cả tuần thì con bà lo, còn lúc bà sang ông thì con ông lo. Và cứ như thế, đôi cô chú cảm thấy vui tuổi già và khỏe mạnh ra. Hai người nhắc nhau uống thuốc, đưa nhau đi khám sức khỏe bảo hiểm, đi du lịch, đi từ thiện, thăm hỏi bạn bè, hát với nhau và cùng nhau khiêu vũ. Chú thì bảo, bà là báu vật cuối đời của tôi. Còn cô hay giỡn, nói, may mà tôi vớt cú chót gặp người tử tế. Cô chú bây giờ rất vui vì con cái hai bên tổ chức du lịch hay đi ăn tối, ông bà cùng hòa vào rất vui. Và cô hớn hở khoe, mỗi năm chúng nó gặp nhau vào dịp Tết hay sinh nhật thì như một đại gia đình có 8 đứa con vậy. Thương đứt ruột, thiệt. Mình cứ ngẫm nghĩ, chuyện các bạn bè cô chú rất ngưỡng mộ mối tình già này và hay làm thơ chọc ghẹo cô chú cũng là điều dễ hiểu. Còn riêng mình càng ngưỡng mộ và biết ơn 8 người con của cả hai bên cô chú nhiều hơn. Hôm ấy trên sóng truyền hình trực tiếp, mình không đủ thời gian để nói, chứ thật lòng mình rất mong câu chuyện này sẽ đủ sức truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người con khác có hoàn cảnh tương tự trong đời sống này. Nếu thương thì hãy hiểu, hãy biết lắng nghe những nỗi lòng thầm kín của những người cha, người mẹ cô độc của mình mà tạo thêm nhịp cầu đi. Ở tuổi ngoài 60, có lẽ con người ta sẽ khó dám dấn bước nếu không có sự cổ vũ, động viên từ con cháu. Có lẽ ta nên hiểu, chính chúng ta, những người làm con, làm cháu trong nhà, vẫn là cái cục thương lớn nhất, quan trọng nhất của các bố mẹ già. Và cũng vì thế, nếu ông bà cảm nhận được bất kỳ chút gì không thoải mái, không thuận, không vui từ phía chúng ta, nhất định ông bà sẽ không bao giờ dám tiến tới. Bạn có cảm nhận được vẻ ngời ngời hạnh phúc của cô Thủy và chú Cường trong trường hợp này không? Hãy coi đây là một trường hợp mẫu đầy tính cảm hứng để chúng ta, những ai có thể đang ở trong những hoàn cảnh tương tự với nhiều vai trò có liên quan khác như là bố, là mẹ hay là những đứa con trong nhà, hãy mạnh dạn bước qua những ngại, những định kiến và làm những gì mình cho là đúng và cần thiết nhé. Cuộc đời đó có bao lâu mà hờ hững? Nếu các con cái nào có ngại những chuyện tế nhị kiểu gia sản tiền bạc gì đó, có thể tham khảo hình thức kết ước này của cô chú là kiểu bạn duyên nhau lúc cuối đời. Đâu có ràng buộc gì về pháp luật nên cũng đâu phiền phức rắc rối gì chuyện tài sản. Ai cũng ở nhà nấy, đi qua đi lại thăm nhau thôi. Cũng rất thương câu cuối cô viết riêng cho mình về nè. Cô chỉ nghĩ sao viết vậy? Chú bảo con có rất nhiều thơ. Cô viết làm gì? Và thời buổi bây giờ, người ta mail là tới liền chứ ai viết thư tay. Cô lười lắm, nhưng thấy con dẫn chương trình thay lời muốn nói rất chân thật, nên cô thích mới gửi cho con. Cô xin lỗi nếu thư này có gì thiếu sót, vì cô viết một mạch chứ nếu nháp, có khi cô ngại không gửi. Cảm ơn con rất nhiều. Những người có tuổi, cái cách họ nghĩ, họ vụng về cũng duyên hết biết